Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Trọng Nghĩa và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 14 tháng 10, 2014. Việt Nam và châu Âu đồng ý sớm đúng kết Hiệp định Tự do Thương mại. Kim Jong-un chống gậy xuất hiện trở lại. Cảnh sát Hồng Kông giải tỏa rào cản của phong trào chiếm đóng thành phố. Một bệnh nhân Ebola qua đời tại Đức, Mỹ xem lại biện pháp phòng ngừa sau khi một nữ y tá gốc Việt Nam bị lây nhiễm. Mỗi ngày một sự kiện, dân chủ Hồng Kông nảy mầm tại Trung Quốc. Kể từ hội nghị Thành Đô 1990, Trung Quốc chi phối Việt Nam, RFI phỏng vấn tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh. Kính thưa quý thính giả, Việt Nam thúc đẩy thương mại với châu Âu để giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Trong khuôn khổ vòng công du châu Âu đang diễn ra, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Barroso vào ngày hôm qua, 13 tháng 10 tại Brussels. Kết quả đàm phán là Hà Nội và Brussels đã đồng ý đẩy mạnh các cuộc thương thuyết về một hiệp định tự do mậu dịch song phương để có thể ký kết trong một vài tháng tới. Trọng Nghĩa tổng hợp thông tin.
Việt Nam khi thúc đẩy việc sớm đúc kết hiệp định thương mại với châu Âu đã không quên yêu cầu Brussels công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ cho Việt Nam vào thời điểm hai bên kết thúc đàm phán về hiệp định tự do thương mại. Liên hiệp châu Âu đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, một vai trò được chính Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso nhắc lại trước báo chí vào hôm qua. Đó là thị trường xuất khẩu cũng như là đối tác thương mại thứ hai của Việt Nam, đồng thời là một trong những nhà đầu tư hàng đầu. Theo một số nhà phân tích, Việt Nam đang mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ thương mại với Liên hiệp châu Âu nhằm giảm bớt sự lệ thuộc kinh tế của Việt Nam đối với Trung Quốc, nhất là sau khi Bắc Kinh đã lộ rõ tham vọng bành trướng tại Biển Đông với vụ hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào tháng 5 vừa qua. Theo chuyên gia Đức Martin Grossheim thuộc Đại học Passau, chính vì muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc đó mà Việt Nam đã thúc đẩy mạnh mẽ các cuộc đàm phán thương mại với Liên hiệp châu Âu. Trả lời đài truyền hình Đức Deutsche Welle vào hôm qua, ông Grossheim nhận định rằng Việt Nam mong đợi không chỉ lợi ích kinh tế mà cả lợi ích chính trị chiến lược, vừa giảm được mức lệ thuộc vào Trung Quốc, vừa lôi kéo được Liên hiệp châu Âu can dự nhiều hơn vào khu vực và vào hồ sơ Biển Đông.
Tại Bắc Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-un chống gậy xuất hiện trở lại sau hơn một tháng vắng mặt, gây ra nhiều lời đồn đoán khác nhau về tình trạng sức khỏe cũng như về giả thuyết có đảo chánh tại Bình Nhưỡng. Thanh Phương cho biết thêm chi tiết.
Hôm nay, báo chí chính thức Bắc Triều Tiên loan tin là ông Kim Jong-un đã đi thăm một khu nhà ở mới được xây dựng tại thủ đô Bình Nhưỡng. Kèm theo thông tin này là nhiều hình ảnh của lãnh tụ Bắc Triều Tiên có vẻ còn khỏe mạnh. Duy có chi tiết đáng chú ý là ông Kim Jong-un phải chống gậy. Bức chân dung của Kim Jong-un tươi cười chiếm gần trọn trang nhất của tờ Quang Minh Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên hôm nay. Những bức ảnh khác nhỏ hơn cho thấy ông Kim Jong-un đang đi thăm khu nhà ở dành cho các nhà khoa học, làm việc cho chương trình phát triển vệ tinh của Bắc Triều Tiên. Hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA không nói rõ là ông Kim Jong-un đi thăm khu nhà nói trên vào ngày nào, nhưng thông thường hãng tin này loan tin về những sự kiện xảy ra ngày hôm trước. Bản tin ngắn gọn của KCNA không nói gì đến sự vắng mặt trước công chúng trong hơn một tháng qua của lãnh tụ Bắc Triều Tiên, cũng như không đề cập đến tình trạng sức khỏe của ông. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 3 tháng 9 vừa qua báo chí chính thức của Bắc Triều Tiên đưa tin về Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng. Việc ông vắng mặt trong ngày kỷ niệm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên đã dấy lên thêm tin đồn về số phận của lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng. Có tin đồn cho rằng ông Kim Jong-un bị nhiều bệnh do vừa hút thuốc nhiều vừa lên cân. Tin đồn khác thì cho là ông đã bị đảo chính lật đổ. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc cho biết các cơ quan tình báo của nước này khẳng định ông Kim Jong-un vẫn nắm quyền. Hãng tin AFP hôm nay trích dẫn lời của một chuyên gia về Bắc Triều Tiên ở Hàn Quốc, ông Kim Jo-chung, nhận định rằng hiện chưa biết là ông Kim Jong-un có đã thật sự khỏi bệnh hay chưa, cũng như không biết bệnh tình của ông như thế nào. Nhưng điều quan trọng, theo chuyên gia này, là thông tin nói trên đúng với những quan sát của Hàn Quốc, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Theo đó, ông Kim Jong-un vẫn lãnh đạo Bắc Triều Tiên một cách bình thường.
Cảnh sát Hồng Kông dẹp rào cản bằng cưa máy. hôm nay chính quyền Hồng Kông cố gắng giải tỏa một trong các trục giao thông bị phong trào dân chủ chiếm đóng, võ trang, búa tạ và cưa máy từng nhóm cảnh sát dọn dẹp chướng ngại vật và mà người biểu tình đã củng cố trong đêm. Chiến dịch giải tỏa rào cản cho phép mở lại trục giao thông từ đông sang tây, còn con đường xe điện vẫn bị chiếm đóng. Một phụ nữ nói trong nước mắt, chúng tôi không có khả năng đương cự nhưng không bỏ cuộc. Còn một thanh niên nói là dù không đủ số đông nhưng anh cương quyết bám trụ. Sau 2 tuần tranh đấu mà không mang lại kết quả do thái độ không nhượng bộ của chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông, một phần công luận đâm ra mệt mỏi vì giao thông bế tắc, trường học đóng cửa lâu dài và buôn bán ế ẩm. Tuy nhiên, một trong những lãnh đạo phong trào Occupy Central, Alex Chow, cũng là chủ tịch Liên hội Sinh viên Hồng Kông tuyên bố tiếp tục tranh đấu cho đến khi Lương Chấn Anh chấp nhận đàm phán và đưa ra những cam kết cụ thể. Cũng trong khu vực Bắc Á, hàng chục chính khách Nhật Bản sẽ viếng đền cho Sukuni. Trong một cử chỉ công khai thách thức Bắc Kinh và Seoul, hàng chục chính khách Nhật Bản, trong đó có thể các thành viên của nội các Shinzo Abe, loan báo ý định đến viếng đền tử sĩ Yasukuni tại Tokyo vào ngày 17 tháng 10 tới đây.
Đền Yasukuni bị Trung Quốc và Hàn Quốc xem là biểu tượng của quá khứ quân phiệt Nhật Bản. Theo hãng tin Pháp AFP, nhóm chính khách dự định đến đền bao gồm các nghị sĩ Nhật Bản thuộc mọi đảng phái. Họ muốn đến đền nhân ngày khai mạc 4 ngày lễ hội mùa thu truyền thống. Có điều là số lượng người tham gia là bao nhiêu vẫn chưa được rõ. Theo các nhà quan sát, lần này có lẽ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tránh không đi viếng đền Yasukuni như ông đã từng làm vào tháng 12. Ngoài lý do khách quan là Thủ tướng Nhật Bản, trên nguyên tắc sẽ phải có mặt trong 2 ngày 16 và 17 tháng 10 này tại Milano để tham dự hội nghị thượng đỉnh Á-Âu. Còn có một lý do chính trị khác là ông Abe rất muốn giảm nhiệt trong quan hệ với Bắc Kinh và đang yêu cầu có một cuộc gặp cấp cao với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh vào tháng 11 sắp tới. Do việc ông Abe có khả năng là không đến viếng đền Yasukuni, giới quan sát đang chú ý theo dõi xem nhân vật nào trong chính phủ của ông sẽ là người đến thăm đền tử sĩ. Theo hãng tin Nhật Jiji, vào hôm nay, bà Sanae Takaichi, Bộ trưởng Nội vụ, đã hàm ý cho biết là bà có thể đến tưởng niệm các tử sĩ như bà đã thường làm nhân các dịp lễ. Bà Takaichi là một người thân cận với Thủ tướng Abe. Bà là một trong 5 phụ nữ được đề bạt làm bộ trưởng nhân cuộc cải tổ nội các vào tháng 9 vừa qua.
Hôm qua, Nga và Trung Quốc đã ký một hiệp định giữa 2 chính phủ về việc cung cấp khí đốt của Nga cho Trung Quốc và thỏa thuận sẽ tăng cường hợp tác song phương trong bối cảnh Moscow thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh.
Theo thông tấn xã Itatas, hiệp định về hợp tác cung cấp khí đốt của Nga cho Trung Quốc đã được ký kết trong cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Lý Khắc Cường và Thủ tướng Dmitry Medvedev. Hợp đồng trị giá đến 400 tỷ đô la trong vòng 30 năm, dự trù cung cấp 38 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ năm 2018 qua đường ống dẫn khí vừa được khởi công xây dựng tháng 9 vừa qua. Bên cạnh hiệp định nói trên, Tập đoàn dầu khí Nga Rosneft và Tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNPC đã ký một hiệp định tăng cường hợp tác chiến lược. Hiệp định hợp tác Nga-Trung về sản xuất xe hơi cũng như các hợp đồng trong những lĩnh vực điện thoại di động và xây dựng đường sắt cũng đã được ký kết giữa 2 thủ tướng. Tổng cộng có khoảng 40 hợp đồng quan trọng đã được ký kết ngày hôm qua tại Moscow. Chuyến viếng thăm Nga của Thủ tướng Trung Quốc diễn ra vào lúc Moscow đang đối đầu căng thẳng với phương Tây do khủng hoảng Ukraine, thúc đẩy Nga xích gần lại Bắc Kinh qua việc ký nhiều hợp đồng quan trọng trong lĩnh vực năng lượng.
Trong vùng Baltic, Litva thành lập lực lượng phản ứng nhanh. Lo ngại trước chính sách thôn tính của Nga, Litva đã thành lập một lực lượng phản ứng nhanh để đối phó với những mối đe dọa mới về an ninh nảy sinh từ cuộc khủng hoảng Ukraine.
Hôm qua, một quan chức quân sự cao cấp của Litva thông báo là khoảng 2.500 binh lính, tức là 1/3 quân số của nước này, sẽ được đặt trong tình trạng báo động kể từ tháng 11 tới để sẵn sàng đối phó với một cuộc chiến tranh không quy ước, tức là xuất phát từ những lực lượng không rõ thuộc đơn vị nào hoặc nước nào, giống như phiến quân thân Nga ở miền đông Ukraine. Chỉ cần từ 2 đến 24 tiếng đồng hồ là lực lượng phản ứng nhanh này có thể ứng chiến. Theo quan chức nói trên, các mối đe dọa mới bao gồm những hành động kích động các sắc tộc thiểu số, gây hấn, những cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang không thuộc quốc gia nào. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Litva cũng đã đệ trình một dự luật để Tổng thống có thể cho phép sử dụng quân đội tại một vùng lãnh thổ nhất định mà không cần đến ban hành thiết quân luật. Vào đầu tháng này, Litva đã loan báo tăng 1/3 ngân sách quốc phòng năm 2015, tuy chưa đạt mức 2% GDP như khuyến cáo của NATO. Các nước vùng Baltic cũng như Ba Lan hiện đang rất lo ngại cho an ninh của họ sau vụ Nga sáp nhập vùng Crimea của Ukraine và yểm trợ phiến quân ly khai ở miền đông Ukraine. Tại cuộc họp thượng đỉnh ở Newport, South Wales đầu tháng 9 vừa qua, khối NATO đã loan báo sẽ duy trì một sự hiện diện liên tục trong vùng này với việc thành lập một lực lượng phản ứng nhanh có thể được triển khai trong vài ngày. Litva nguyên là một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, nhưng khác với Ukraine, Litva đã gia nhập Liên hiệp châu Âu và NATO từ năm 2004. Chiếu theo điều khoản về phòng thủ tập thể, Litva được NATO bảo vệ trong trường hợp bị tấn công.
Liên quan đến tình hình Trung Đông, Hạ viện Anh khuyến nghị chính phủ công nhận nhà nước Palestine. Trong một phiên họp vào tối hôm qua, các dân biểu Anh đã bỏ phiếu thông qua một kiến nghị yêu cầu London công nhận nhà nước Palestine. Khuyến nghị này chỉ có giá trị biểu tượng vì chính phủ của Thủ tướng David Cameron sẽ không bị bắt buộc phải làm theo. Tuy nhiên, theo thông tấn viên RFI Muriel Denqua tại London, kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện Anh có ý nghĩa vì phản ánh một chuyển biến trong công luận Anh bất lợi cho Israel.
La Chambre des communes a approuvé par 274 voix contre 12 cette motion présentée par un député travailliste.
Với 274 phiếu chống lại 12 phiếu, Hạ viện Anh đã tán đồng bản kiến nghị do một dân biểu thuộc Công đảng đệ trình. Kiến nghị này kêu gọi chính phủ công nhận một nhà nước Palestine bên cạnh nhà nước Israel để góp phần bảo đảm một giải pháp thương thuyết để hình thành nên hai nhà nước. Ảnh hưởng của kết quả bỏ phiếu này tuy nhiên chỉ tương đối. Hạ viện Anh có đến 650 dân biểu, tức là việc công nhận một nhà nước Palestine trên thực tế chưa được một nửa các thành viên ở Quốc hội Anh tán đồng. Hơn nữa, chính phủ thuộc Liên minh Bảo thủ Dân chủ Tự do cũng đã vắng mặt không bỏ phiếu và đã yêu cầu các dân biểu của họ làm theo, mặc nhiên giúp cho các dân biểu thuộc Công đảng và một vài dân biểu của Đảng Dân chủ Tự do thông qua kiến nghị. Thủ tướng David Cameron đã nhanh chóng nhắc nhở rằng kiến nghị được thông qua không mang tính chất ràng buộc và ông không có ý định thay đổi chính sách đối ngoại của mình trên vấn đề này. Theo London, việc công nhận một nhà nước Palestine phải là kết quả của một cuộc đàm phán giữa Israel với Palestine. Tuy nhiên, kiến nghị này vẫn gia tăng áp lực lên chính phủ Anh trong bối cảnh một quốc gia châu Âu khác là Thụy Điển cách nay 10 ngày đã loan báo ý định công nhận nhà nước Palestine. Cuộc bỏ phiếu mang tính tượng trưng vào ngày hôm qua cũng là dấu hiệu về một sự chuyển hướng của dư luận cho thấy là Israel đang thua trận trong công luận Anh quốc.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Một bệnh nhân sốt Ebola qua đời tại Đức, còn tại Hoa Kỳ, nữ y tá bị nhiễm bệnh là người Mỹ gốc Việt. Theo AFP, một nhân viên của Liên Hiệp Quốc bị nhiễm virus Ebola được điều trị tại Đức đã qua đời vào ngày hôm nay, vài giờ trước khi Hội đồng Bảo an họp bàn cách đối phó với dịch bệnh đã khiến hơn 4.000 người chết.
Nhân viên Liên Hiệp Quốc người Sudan đã được đưa đến Lasik vào tuần trước nhưng đã qua đời trong đêm qua theo thông báo của bệnh viện. Hai bệnh nhân khác bị nhiễm virus Ebola cũng đang được điều trị ở Đức. Một người đã khỏi bệnh, còn người kia vẫn nằm bệnh viện. Hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp tại New York để bàn cách đối phó với dịch Ebola. Nhà Trắng hôm qua cho biết là trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải có nhiều quyết tâm hơn trong việc chặn đứng dịch Ebola. Tổng thống Pháp François Hollande cũng đã điện đàm với Tổng thống Obama về tình hình dịch Ebola. Ông Hollande chủ trương quốc tế phải huy động thêm phương tiện, nhất là trong Liên hiệp châu Âu. Về phần các bộ trưởng y tế của Liên hiệp châu Âu cũng sẽ họp lại ở Brussels để bàn về việc tăng cường kiểm soát ở các cửa khẩu và phối hợp chặt chẽ hơn để ngăn ngừa dịch Ebola. Hiện giờ ở châu Âu chỉ mới có Anh Quốc thi hành biện pháp kiểm soát hành khách đến các sân bay và nhà ga, giống như Mỹ và Canada. Còn nước Pháp cũng dự trù làm giống như vậy đối với các hành khách đến từ Guinea.
Tại Mỹ, sau vụ cô Nina Phạm, nữ y tá 26 tuổi thuộc một bệnh viện ở Texas bị bệnh nhân sốt xuất huyết Ebola từ Liberia về lây nhiễm, giới chức y tế Hoa Kỳ phải lên tiếng xin lỗi và nhìn nhận có sai sót trong thủ tục phòng vệ bệnh truyền nhiễm. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Bourté tường thuật.
Le docteur Tom Frieden, qui dirige les centres de contrôle et de prévention des maladies, les CDC.
Bác sĩ Tom Frieden, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh tật CDC đã phải lên tiếng xin lỗi sau những lời tuyên bố có tính quy chụp cho rằng người nữ y tá đã bất cẩn nên bị lây virus Ebola. Trên thực tế, Nina Phạm, người nữ y tá 26 tuổi chăm sóc cho bệnh nhân Liberia, đã trang bị y phục bảo hộ đúng theo các quy định của nguyên tắc an toàn. Nghiệp đoàn y tá đã nhập cuộc bảo vệ cô Nina Phạm và các thành viên than phiền họ không được hướng dẫn và huấn luyện đúng mức hầu tránh bị virus lây nhiễm. Do vậy, bác sĩ Tom Frieden đã thông báo nhiều biện pháp mới sẽ được thi hành, ứng dụng trong chương trình giảng dạy, đào tạo và hỗ trợ. Ông nói, chúng tôi phải xem xét lại phương cách phòng chống bệnh Ebola, vì cho dù chỉ có một trường hợp lây lan, cũng đã không thể chấp nhận được. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống bệnh truyền nhiễm không loại trừ đã có người bị lây, nhất là trong số nhân viên bệnh viện. Nghiệp đoàn đòi phải được cung cấp trang bị bảo vệ mới, hiệu quả hơn. Hệ quả tức thời là cổ phiếu của hai công ty Mỹ chuyên sản xuất trang phục an toàn tăng vọt trên sàn giao dịch Wall Street. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các cố vấn an ninh quốc gia và y tế. Lãnh đạo Mỹ cũng gọi điện thoại thảo luận với Tổng thống Pháp François Hollande và đã hội ý với cộng đồng quốc tế và Liên hiệp châu Âu gia tăng nỗ lực hợp tác với Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới và các quốc gia đang bị dịch Ebola.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Cũng tại Hoa Kỳ, từ ngày Liên minh chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Syria được Hoa Kỳ thành lập từ tháng 9 đến nay, lần đầu tiên vào hôm nay, tư lệnh quân đội các nước thành viên họp lại tại Washington. Mục tiêu là thảo luận về các kế sách chống lại lực lượng thánh chiến ở Syria và Iraq sau khi chiến dịch không kích đang được áp dụng không cản được bước tiến của đối phương.
Mỗi ngày một sự kiện.
Dân chủ Hồng Kông nảy mầm tại Trung Quốc, đó là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Phong trào dân chủ Hồng Kông chống chính sách áp đặt của Bắc Kinh bước vào tuần lễ thứ ba. Đụng phải thái độ không khoan nhượng của Trung Quốc và gặp sự chống đối của một bộ phận doanh nhân Hồng Kông do buôn bán trì trệ, phong trào qua dù có nguy cơ mất trớn như tính toán của chính quyền. Tuy nhiên, hạt giống dân chủ của Hồng Kông đã lan đến Hoa Lục và phản ứng trấn áp của Bắc Kinh biểu lộ tâm lý bất an của đảng cầm quyền. Hình ảnh những kẻ bịt mặt trà trộn trong hàng ngũ của nhóm băng vải xanh đối đầu với phong trào Occupy Central trong những ngày gần đây cho thấy Bắc Kinh không ngồi yên để cho người dân Hồng Kông trỗi dậy. Từ ba tuần nay, sinh viên học sinh Hồng Kông đã buộc phải xuống đường chiếm đóng các khu phố chính để buộc Trung Quốc lắng nghe nguyện vọng muốn bầu cử tự do. Họ lo ngại Bắc Kinh mang xã hội đen vào thủ đoạn chính trị, dùng côn đồ đánh phá đối lập. Cảnh sát Hồng Kông nhìn nhận đã bắt được 8 người có quan hệ với mafia. Dân biểu Albert Ho thuộc đảng Dân Chủ cho rằng sử dụng côn đồ là chiến thuật của chính quyền Cộng sản tại Hoa Lục. Thành phần này được thuê để làm những công việc thấp hèn, để sau đó chính quyền phủi tay tránh né trách nhiệm. Trong khi đó tại Trung Quốc, nhiều biện pháp cưỡng chế đã được Bắc Kinh thi hành trong những tuần lễ gần đây để ngăn chặn thông tin về các cuộc tranh đấu tại Hồng Kông. Phong tỏa mạng điện tử chưa đủ, Trung Quốc còn bắt giam hàng loạt blogger, văn nghệ sĩ bày tỏ lòng cảm phục và liên đới với Hồng Kông. Danh sách bị bắt đã dài thêm, với 4 luật sư, trong đó có những người có tên tuổi chuyên bảo vệ các vụ án quan khiên như Tống Trạch, Lý Đối Long, Dư Văn Sinh và nhất là luật sư Vương Thành ở Hàng Châu, người đề xướng bầu cử chính quyền địa phương một cách dân chủ. Chưa rõ Bắc Kinh có thật sự dùng xã hội đen để đánh phá phong trào tranh đấu tại Hồng Kông hay không, nhưng rõ ràng là chính quyền Tập Cận Bình đã thất bại trong việc cản trở người dân, hiệp thông, chia sẻ khát vọng tự do, cho dù đã bắt ít nhất 50 người. Từ nơi bị quản thúc ở Bắc Kinh, nhà ly khai Bào Đồng, cánh tay mặt của cố Tổng Bí thư Triệu Tứ Dương tuyên bố hãnh diện vì giới trẻ Hồng Kông. Nhân vật bị quản chế vì đồng cảm với phong trào sinh viên Thiên An Môn 1989 khẳng định, sinh viên học sinh Hồng Kông là những người yêu tổ quốc thật sự vì họ không muốn làm nô lệ. Ông cũng kêu gọi những doanh nhân Hồng Kông nào than phiền giao thông bế tắc hãy suy nghĩ lại ai là thủ phạm. Hãy đặt câu hỏi vì sao giới trẻ phải bỏ học xuống đường tranh đấu cho dân chủ. Phải biết phong trào chiếm đóng Trung Hoàng Occupy Central bắt buộc phải ra đời sau khi các quyền căn bản của con người bị Bắc Kinh chà đạp. Thông điệp của nhân vật trải nghiệm vụ đàn áp đẫm máu sinh viên tại Bắc Kinh năm 1989 gửi đến Hồng Kông và thế giới là xin trích mầm dân chủ đã được gieo trồng và hãy kiên nhẫn chờ đúng ngày đơm hoa nở trái. Asia Literary Review cũng đăng một bức thư đầy xúc cảm của một sinh viên Hoa Lục học tại Hồng Kông kêu gọi Hồng Kông ơi đừng bỏ cuộc. Qua kinh nghiệm 2 tuần sát vai với bạn hữu Hồng Kông, người sinh viên Hoa Lục nhìn nhận sinh viên Hồng Kông trưởng thành hơn sinh viên dưới chế độ chuyên chế. Tác giả ngỏ lòng ngưỡng mộ trước thái độ can đảm của giới trẻ Hồng Kông, xuống đường tranh đấu với tâm trạng không oán thù mà chỉ lấy tình thương để cảm hóa chế độ và những kẻ phục vụ chế độ. Tránh xung đột bạo lực, tránh không để thù hận phát sinh trong lòng, đó là phương châm hành động của phong trào Occupy Central, nhưng bị Bắc Kinh xem là kẻ thù nguy hiểm. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến một điểm báo và tạp chí kinh tế. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Kể từ hội nghị thành đô 1990, Trung Quốc đã chi phối Việt Nam. RFI đặt câu hỏi với tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh.
Xin kính chào ông Nguyễn Trọng Vĩnh. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, hiện nay trên mạng thì đang có lan truyền một cái tài liệu gọi là tài liệu tuyên truyền nội bộ về cuộc gặp cấp cao Việt Nam-Trung Quốc tại Thành Đô vào tháng 9 năm 1990. Vậy thì trước hết chúng tôi xin được hỏi cái tài liệu này là có thật hay không ạ?
Có một cái tài liệu của Ban tuyên truyền Trung ương ấy gửi xuống các cái chi bộ nói là cái cuộc hội nghị Thành Đô chỉ là thực hiện cái quan hệ bình thường trở lại giữa Việt Nam Trung Quốc thôi, không có nói gì khác, chỉ nói đến là đã thực hiện được cái yêu cầu gọi là nối lại quan hệ bình thường giữa hai nước thôi. Thì có cái tài liệu như thế gửi đến các chi bộ.
Tức là ông xác nhận là có tài liệu đó à?
Có tài liệu đó.
Thưa ông, thì tài liệu tuyên truyền nội bộ mà chúng ta vừa nói ở trên thì có nhấn mạnh rằng là trong hội nghị Thành Đô vào tháng 9 năm 1990 thì không hề có chuyện đoàn Việt Nam chấp nhận là Việt Nam sau này trở thành một tỉnh tự trị của Trung Quốc. Theo ông thì có đúng là đoàn Việt Nam đã chấp nhận như thế hay không? Hay là đây chỉ là một cái thông tin do phía Trung Quốc đưa ra?
Khi mà chúng tôi đặt ra câu hỏi trong cái bức thư gửi cho Chủ tịch và Thủ tướng ấy, thì trong chúng tôi đã tin rằng không có cái việc là đoàn Việt Nam nhận làm một khu tự trị của Trung Quốc. Cái đó là tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc và Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa ra thôi. Nó là bịa đặt. Chúng tôi cũng không tin đâu. Nhưng mà chúng tôi cứ hỏi để cho lãnh đạo trả lời công khai rằng đó là do báo và Tân Hoa Xã của Trung Quốc bịa đặt để gây nghi ngờ trong nhân dân Việt Nam thôi. Chúng tôi sở dĩ hỏi là chỉ để cho lãnh đạo trả lời công khai dứt khoát bác bỏ cái bịa đặt của Tân Hoa Xã và Hoàn Cầu Thời báo. Chứ chúng tôi không tin là có cái việc đoàn Việt Nam muốn làm khu tự trị đâu.
Thưa ông Nguyễn Trọng Vĩnh, thì mặc dầu là như ông nói không có chuyện Việt Nam chấp nhận trở thành một tỉnh tự trị của Trung Quốc, thì trong cái hội nghị Thành Đô đó, hai bên đã thỏa thuận với nhau những điều gì đáng chú ý à?
Cái cuộc họp thì có, nhưng mà nội dung nó là khác, không có cái vấn đề là Việt Nam nhận làm khu tự trị, mà nó rắc rối ở cái chỗ đoàn Việt Nam muốn cùng Trung Quốc duy trì cái chủ nghĩa xã hội, trong khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu tan rã. Thế thì cái mục đích của đoàn Việt Nam ấy là muốn cùng với Trung Quốc duy trì chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng mà Trung Quốc thì họ lúc bấy giờ ấy là Việt Nam đương có quân đánh Pol Pot ở Campuchia, thì Trung Quốc chỉ đòi Việt Nam là phải rút quân Campuchia thì mới quan hệ bình thường. Nhưng mà Việt Nam chưa rút là vì còn Pol Pot. Thứ hai là Trung Quốc lại đề vấn đề là phải để cho Pol Pot tham gia chính quyền ở Campuchia thì cũng cãi đi cãi lại với nhau. Đoàn Việt Nam không đồng ý, bởi vì nếu công nhận Pol Pot là cái lực lượng diệt chủng thì công lao của Việt Nam giúp Campuchia để diệt cái bọn diệt chủng, cứu nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng thì thành ra công cốc à. Cho nên là Việt Nam cũng không đồng ý cho Pol Pot, theo đề nghị của Trung Quốc cho Pol Pot tham gia chính quyền. Thì cứ cãi đi cãi lại mãi, đến một lúc là Việt Nam thấy rằng đã đến lúc rút quân khỏi Campuchia, thì Việt Nam tự rút thôi để tránh khỏi dư luận thế giới hiểu nhầm cho là Việt Nam chiếm đóng Campuchia, cho nên Việt Nam rút quân. Thế thì Trung Quốc không còn cái chỗ nào để đòi cái gì nữa, thế thì phải bình thường hóa quan hệ thôi. Nhưng mà Trung Quốc cũng ép Việt Nam ở cái chỗ là thôi từ đây trở đi không nhắc đến những việc đã qua, có nghĩa là không nhắc đến cái cuộc xâm lược của họ đối với các tỉnh biên giới của Việt Nam ấy. Thế và họ căm ghét Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch là bởi Nguyễn Cơ Thạch cùng với Lê Duẩn ấy đã vạch trần cái âm mưu thôn tính Việt Nam của Trung Quốc, cho nên là họ ngỏ cái ý là không làm việc với Nguyễn Cơ Thạch, Bộ trưởng Ngoại giao, mà làm việc với ban đối ngoại của Việt Nam thôi. Thì cái đó hiểu ý là họ ép, cho nên đến đại hội lần thứ 7 thì là Việt Nam gạt bỏ Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch theo cái ý của Trung Quốc. Tức là Trung Quốc ép Việt Nam được hai điều. Một là không nhắc đến cuộc xâm lược của họ năm 1979 và phải gạt bỏ Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch. Thế thôi, chứ không có vấn đề là Việt Nam nhận là một khu tự trị của Trung Quốc đâu. Cái đó là bịa đặt của tờ Hoàn Cầu Thời báo và của Tân Hoa Xã mà thôi. Nhưng mà cái tài liệu đó lại không bác bỏ cái bịa đặt của Tân Hoa Xã và Hoàn Cầu Thời báo. Bởi vì lãnh đạo Việt Nam ngại Trung Quốc, cho nên là cái gì mà đụng đến Trung Quốc thì thường thường cứ né tránh.
Đã từ nhiều tháng qua thì bản thân ông cũng như nhiều nhà nhân sĩ trí thức khác cũng đã yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam công bố những cái thỏa thuận ở Hội nghị Thành Đô. Theo ông, vì sao cho tới nay là họ vẫn chưa công bố những cái đó?
Thì người ta không công bố thì tôi làm sao biết được, người ta không công bố mà người ta chỉ có một cái bài giải thích xuống các chi bộ đảng mà thôi. Chứ còn tôi làm sao biết được là làm sao người ta không công bố công khai ra.
Vâng, theo ông thì cái Hội nghị Thành Đô này, mặc dù là không có chuyện Việt Nam chấp nhận trở thành một tỉnh tự trị của Trung Quốc, nhưng mà theo ông cái hội nghị này nó có tác động như thế nào đến cái quan hệ Trung Quốc-Việt Nam cho tới ngày hôm nay ?
Tác động là vì Trung Quốc ép được Việt Nam, bắt đầu ép được cái việc không được nói đến quá khứ mà Trung Quốc xâm lược Việt Nam và chiếm đảo, chiếm chỗ nọ chỗ kia, thì ép được Việt Nam cái việc ấy và ép được Việt Nam gạt bỏ Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, thì đó là hai cái họ ép được. Và từ họ ép được đó thì họ tiếp tục chi phối công việc của Việt Nam. Đấy, cái ảnh hưởng là như thế.
Vâng, cụ thể thì trong thời gian gần đây có những biểu hiện gì cho thấy là Trung Quốc đã can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam ?
Tôi đã viết nhiều rồi, Trung Quốc can thiệp vào Việt Nam nhiều thứ lắm. Có thể nói là về kinh tế thì Trung Quốc lũng đoạn thị trường Việt Nam và làm cho Việt Nam lệ thuộc về kinh tế vào Trung Quốc. Còn về chính trị thì luôn luôn Trung Quốc can thiệp vào nội bộ của Việt Nam. Còn quân sự thì ông biết rồi, họ chiếm tất cả những cái chỗ mà sung yếu về quân sự của Việt Nam ấy, thì họ đã mua hoặc thuê, tức là họ đứng chân được từ Tây Nguyên cho đến những cái địa điểm ven biển, thì tôi đã viết rồi.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Trọng Vĩnh đã cho biết một số ý kiến liên quan đến những dư luận chung quanh Hội nghị Thành Đô giữa Việt Nam với Trung Quốc.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Thưa quý thính giả, kể từ ngày thứ Hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. Trang web mới được trình bày trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ quý độc giả và thính giả. Mong hẹn gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam và châu Âu đồng ý sớm đúc kết Hiệp định Tự do Thương mại. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chống gậy xuất hiện trở lại. Cảnh sát Hồng Kông giải tỏa rào cản của phong trào chiếm đóng thành phố. Một bệnh nhân Ebola qua đời tại Đức. Hoa Kỳ xem xét lại biện pháp phòng ngừa sau khi một nữ y tá gốc Việt bị lây nhiễm. Mỗi ngày một sự kiện, dân chủ Hồng Kông nảy mầm tại Trung Quốc. Kể từ hội nghị thành đô 1990 Trung Quốc chi phối Việt Nam, RFI phỏng vấn tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh. Trước khi bước sang tạp chí kinh tế, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Hồng Kông vẫn là chủ đề thời sự châu Á, được một số tờ báo lớn của Pháp hôm nay quan tâm đến. Để dập tắt phong trào biểu tình, Bắc Kinh dường như không ngần ngại sử dụng mafia để quấy rối. Tại Hồng Kông, chính quyền muốn áp đặt, và tại Hồng Kông, Bắc Kinh tấn công vào những rào cản, lần lượt là những tựa đề các bài viết trên tờ Le Figaro và Libération. Vào ngày hôm qua, sau khi cho cảnh sát đến phá dỡ các rào cản, ngay sau đó có khoảng 100 người bịt mặt, đôi khi được trang bị cả dao, đến tìm cách gỡ bỏ những hàng rào do sinh viên dựng lên và đã xảy ra đụng độ xô xát. Người biểu tình nghi ngờ những kẻ giấu mặt đó là những thành viên của Hội Tam Hoàng, một tổ chức mafia Trung Quốc. Báo Libération còn cho hay là những người tấn công đó nói tiếng phổ thông, thứ tiếng được sử dụng phổ biến tại Hoa Lục, chứ không phải là tiếng Quảng Đông được sử dụng tại Hồng Kông. Theo quan sát của hai tờ báo, hiện chính quyền đang tìm cách lấy lại lợi thế khi đánh cược vào sự ngán ngẩm của người dân do biểu tình kéo dài và sự hụt hơi từ từ của phong trào. Nhưng Le Figaro cũng lưu ý chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có nguy cơ làm bùng lại phong trào phản kháng.
Thế nhưng nếu nhìn lại các phong trào phản đối bộc phát từ năm 2011, thì Le Monde nhận thấy rằng Hồng Kông thực sự là một sự hóa thân mới nhất của phong trào Occupy, một phong trào đã làm biến đổi hoàn toàn khái niệm cách mạng dân chủ. Nhận định này được tờ báo trình bày cặn kẽ ở phần mục tranh luận qua bài viết có tựa đề Phong trào Occupy được toàn cầu hóa.
Cứ mỗi lần tuyên bố chấm dứt phong trào Occupy thì nó lại trỗi dậy ở đâu đó, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Bosnia, v.v. Gần đây nhất là Hồng Kông, nảy sinh vào năm 2011. Phong trào Occupy đã chiếm lĩnh trụ sở ngân hàng HSBC, làm tê liệt thành phố trong vòng một tuần, nhằm biểu thị tình đoàn kết với Occupy tại Hoa Kỳ, diễn ra tại Rucote Park ở New York. Nhưng xuất xứ của phong trào Occupy bắt đầu từ Bắc Phi chứ không phải là tại Hoa Kỳ, rồi từ đó lan dần sang các quốc gia thuộc khu vực biển Địa Trung Hải như Hy Lạp và Tây Ban Nha. Chỉ đến khi làm chấn động trung tâm chủ nghĩa tư bản Wall Street rồi nó mới được nhân rộng sang các nước khác từ Argentina cho đến Nam Phi. Theo bài viết, thì những gì xảy ra cho đến ngày hôm nay, ta có thể xem Occupy như là một cuộc cách mạng. Điểm đặc trưng của phong trào cách mạng dân chủ này là không nhằm chiếm lấy quyền lực. Nếu như đa số các phong trào Occupy trên thế giới đều bị phá vỡ, thì Hồng Kông lại là một trong những phong trào giữ được hơi lửa lâu nhất, kéo dài từ tháng 10 năm 2011 cho đến tháng 8 năm 2012. Đến năm 2013, ngọn lửa đó lại bùng lên dưới sự lãnh đạo của hai vị giáo sư và một linh mục với một cái tên mới là Occupy Central with Love and Peace, viết tắt là OCLP. Thế nhưng, chính hai nghiệp đoàn sinh viên học sinh quá mệt mỏi vì sự chần chừ của lãnh đạo OCLP về việc ấn định ngày biểu tình đã đi trước một bước quy tụ đến hơn 50.000 người. Tầm mức quan trọng của phong trào đã gây bất ngờ trên toàn thế giới, kể cả những người chủ xướng phong trào Occupy Central with Love and Peace. Theo giải thích của tờ báo, nguyên nhân kinh tế là một trong những động cơ chính của người biểu tình Hồng Kông. Ngược dòng thời gian, Hồng Kông của những năm 1960 bị xem như là một thành phố nghèo và khốn khổ. Nhưng những chương trình cải cách được thực hiện trong những năm 1970-1980 biến Hồng Kông thành thí điểm cho chính sách tự do mậu dịch mới đã mang đến cho xứ thuộc địa này một sự trỗi dậy kinh tế thần kỳ. Thu nhập bình quân đầu người tại Hồng Kông còn cao hơn cả mẫu quốc, Vương quốc Anh. Hồng Kông dành ra 15% hay 20% ngân sách cho văn hóa, giáo dục và dịch vụ công khác, trong khi đó tại Anh quốc là gần 50%.
Kể từ khi bị trao trả về cho Trung Quốc năm 1997, nhiều vấn đề kinh tế, xã hội đã bắt đầu nảy sinh. Hồng Kông triển khai một mô hình kinh tế tự do mới theo cách riêng, lai tạp với kiểu chủ nghĩa chuyên chế thị trường. Làn sóng ồ ạt du khách Trung Quốc đổ vào, biến khu thuộc địa cũ này của Anh Quốc thành một kiểu siêu thị hạng sang.
Sự trỗi dậy của một lớp tư sản đã làm chết dần chết mòn các tiểu thương địa phương, các khu phố bình dân và làm dội giá thị trường bất động sản. Những trùm bất động sản mới lấn chiếm các vùng nông thôn để mở rộng đô thị, nhưng lại không chú trọng đến việc xây nhà xã hội. Trong khi đó, giới trẻ bị buộc phải sống trong cảnh túng quẫn. Cuối cùng là nạn tham nhũng, tờ báo viết. Tình trạng móc ngoặc giữa quan chức cao cấp chính phủ và các nhà đầu tư diễn ra ở mọi cấp độ, không chừa một ai, kể cả Ủy ban Độc lập chống tham nhũng. Kết quả là, vào năm 2013, trên tổng số 7 triệu cư dân, thì có đến khoảng 1,63 triệu người, tức chiếm hơn 23% dân số sống dưới ngưỡng nghèo. Cộng đồng Occupy Central đã được sinh ra từ đó khi nhận thức được rằng chính quyền bù nhìn này đang làm tay sai cho chế độ cộng sản và giới doanh nhân Hồng Kông tạo thành một lũ vô hại duy nhất và như nhau, do đó cần phải bứng bỏ đi. Đó chính xác cũng là một loại sâu bọ mà phong trào Occupy tại Hoa Kỳ từng ý định tố cáo dưới danh nghĩa 99% và buộc tội số 1%. Nó không chỉ đơn giản vấn đề phân phối phúc lợi, bất công xã hội, mà vì còn vấn đề quyền lực giai tầng. Bởi vì 1% là tỷ lệ những người đã dùng sự giàu có của mình để gây ảnh hưởng chính trị, để rồi ngược trở lại, nó cho phép họ được làm giàu hơn nữa. Từ đó cho thấy các phong trào khác ở nhiều quốc gia khác nhau đều có cùng một ghi nhận. Nhưng tùy theo từng bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội mà mỗi phong trào tại mỗi quốc gia có những kết quả khác nhau. Hiện, tại Hồng Kông, lối thoát chính trị vẫn nằm trong ngõ cụt. Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện trong thế khó xử. Một sự thỏa thuận cũng có thể khuyến khích các sự kiện tương tự xảy ra tại Hoa Lục. Trong khi đó, người biểu tình Hồng Kông quan ngại một thiên an môn sẽ lặp lại và đang tìm cách vận động công luận quốc tế. Ý nguyện thiết lập một cuộc bầu cử dân chủ chỉ mới là bước khởi đầu cho một làn sóng rộng lớn hơn chống lại sự cai trị theo chủ nghĩa tự do chuyên chế mới. Một dân tộc mà từng được nếm hương vị nền dân chủ trực tiếp, đào tạo về sự đồng thuận và tự tổ chức sẽ là một cơn ác mộng tồi tệ cho một chính phủ tương lai. Cuối cùng, tờ báo kết luận, đương nhiên là Hồng Kông có nguy cơ trở nên kém sinh lợi hơn, nhưng nó cũng có thể thổi đến một làn gió mới cho nền dân chủ tại Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang Trung Cận Đông, tình hình tại Kobane vẫn là mối bận tâm hàng đầu trên mục quốc tế của các báo Pháp. Liên minh quốc tế phương Tây hầu như bất lực, không cản được đà tấn công của quân thánh chiến Jihad. Le Figaro phải kêu lên thảng thốt trên trang nhất là Thổ Nhĩ Kỳ để cho quân thánh chiến xâm chiếm Kobane.
Ankara kiên quyết bịt tai, không nghe lời kêu gọi nằn nỉ của liên minh mở một hành lang để đến hỗ trợ cho những người đang chiến đấu bảo vệ thành phố ở Syria đang bị tổ chức thánh chiến Daesh tấn công. Trận chiến Kobane đang khơi dậy sự giận dữ của người Kurdistan, đó là hàng tựa nhận định trên trang 2. Thế nhưng Le Figaro cũng nhận thấy cuộc chiến này kém hiệu quả là do Liên minh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo thiếu người chủ xướng và cũng là vì dù ngày càng bị cô lập, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục căng thẳng với Washington.
Trống đánh xuôi càng thổi ngược là những gì đang diễn ra giữa Washington và Ankara. Hôm qua, Hoa Kỳ tuyên bố là Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Mỹ sử dụng các khu căn cứ quân sự, nhất là khu căn cứ Incirlik, cho các chiến đấu cơ của liên quân để chống Ơi. Thế nhưng hôm nay, phía Ankara đã bác bỏ thông tin trên, khẳng định rằng chỉ cho phép sử dụng khu căn cứ trên nhằm mục đích nhân đạo và hậu cần. Bất chấp những lời kêu gọi khẩn thiết của người dân Kurdistan và của liên minh, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cắm chân tại chỗ ở vùng biên giới, ngắm nhìn xung đột diễn ra tại Kobani từ xa. Bởi vì nỗi ám ảnh duy nhất của Ankara hiện nay là trước hết phải lật đổ thành công chế độ Bashar al-Assad tại Syria, tiếp đến là ngăn chặn bằng mọi giá sự hình thành khu tự trị người Kurdistan tại Syria. Trước sự bất động của Thổ Nhĩ Kỳ, đảng PKK và lãnh tụ của đảng này hiện đang bị giam tù, đã đe dọa sẽ phá vỡ tiến trình hòa bình và sẽ lại cầm súng nếu như Kobani thất thủ. Theo Le Figaro, để thoát khỏi bế tắc, Tổng thống Erdogan dường như đang tiến hành một chiến thuật khá mạo hiểm, đó là để cho Kobani rơi vào tay quân thánh chiến và sẽ đặt mình vào vị thế người cứu rỗi. Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ lúc đó sẽ được triển khai một cách chính thức để quét sạch quân thánh chiến, nhưng cũng đồng thời để thiết lập ở đó vùng an toàn nổi tiếng cho mình, đặt dấu chấm hết giấc mơ một khu tự trị Kurdistan tại Syria. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn đang tính toán nước cờ, một mũi tên trúng hai con nhạn của mình, thì tổ chức nhà nước Hồi giáo đang âm thầm len lỏi vào Palestine, theo như tựa đề nhận định trên Libération. Theo tờ báo, thì phong trào thánh chiến đang âm thầm tuyển dụng hàng chục người tại dải Gaza ở Cisjordani và nhiều người Israel gốc Ả Rập để tham chiến tại Iraq và Syria.
Báo La Croix thì chú ý đến sự kiện trên góc độ nhân đạo. Tờ báo cho hay Daesh giải thích việc áp dụng chế độ nô lệ với phụ nữ Yazidi.
Tổ chức nhà nước Hồi giáo Ơi hay còn gọi là Daesh khẳng định trong số tạp chí số thứ tư của mình là những phụ nữ tộc Yazidi bị bắt cùng với con cái của họ tại vùng Sinjar hồi đầu tháng 8 năm nay đã được phân phát cho các chiến binh như là nô lệ tình dục từ trong nguyên văn. Bài viết giải thích sự trở lại chế độ nô lệ đó được dựa trên cách diễn giải việc áp dụng khum có hiệu lực vào đầu thời kỳ Hồi giáo. Theo đó, 1/5 chiến lợi phẩm thu được sẽ được dành riêng cho nhà tiên tri Mohammed. Người Hồi giáo sẽ phải giải thích cho Thượng Đế hay biết về sự tồn tại của người Yazidi và cho rằng chỉ có chế độ nô lệ mới có thể buộc họ từ bỏ bản sắc và cải theo đạo Hồi, theo hệ phái Sunni. Bài viết còn nói thêm rằng nô lệ tình dục giúp cho đàn ông tránh được sự cám dỗ tội lỗi. Nói một cách khác là những quan hệ tình dục bị đạo luật Sharia cấm đoán, kể cả với những người phụ nữ giúp việc sống trong cùng nhà. Trong số những người không phải là Hồi giáo, Daesh phân biệt rõ ba nhóm. Nhóm thứ nhất bao gồm những người Do Thái và Công giáo. Những người này được quyền hưởng sự bảo trợ của quân thánh chiến với điều kiện là phải đóng thuế. Nhóm thứ hai là nhóm phản đạo, bao gồm những người theo đạo Hồi thuộc hệ phái Shia Alawite, Druze và Ismaili. Phụ nữ của nhóm này chỉ có hai chọn lựa, hoặc phải cải theo hệ phái Sunni hoặc bị giết. Cuối cùng là nhóm những người Yazidi theo hệ phái đa thần, thì phụ nữ của nhóm này không có sự chọn lựa nào khác ngoài chấp nhận chế độ nô lệ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là tạp chí Kinh tế Thế giới lo ngại khi dầu hỏa mất giá, tạp chí do Thanh Hà phụ trách.
Tạp chí Kinh tế.
Bất chấp xung đột và khủng hoảng địa chính trị tại một số quốc gia sản xuất dầu hỏa, giá vàng đen trên thế giới đã giảm hơn 20% trong 3 tháng vừa qua. Ả Rập Xê Út, nhà sản xuất số 1 của thế giới, chưa can thiệp. Đâu là những nguyên nhân khiến dầu hỏa tuột giá mạnh và vì sao hiện tượng này bắt đầu gây lo ngại? Trên thị trường New York và London, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, dầu hỏa vẫn tiếp tục trượt giá. Giá một thùng dầu nhẹ WTI chỉ còn trên 85 đô la và đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2012 tới nay. Còn tại London thì dầu Brent khai thác từ Bắc Hải chỉ được bán ra với cái giá chưa đầy 89 đô la. Đây cũng là mức thấp chưa từng thấy kể từ cuối năm 2010 tới nay. Theo tiết lộ của chuyên gia về thị trường năng lượng, ông Jen McGillan thuộc cơ quan tư vấn Mỹ Tradition Energy, thì các nhà đầu tư chờ đợi là lượng dầu cung cấp cho thế giới tăng thêm trong những tháng tới đây. Ít ra, đấy là những thông tin đã có được từ một số các thành viên của tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC, mà gọi theo tiếng Pháp là OPEP. Tổ chức này đứng đầu là Ả Rập Xê Út chủ trương xuất khẩu nhiều hơn để vẫn duy trì mức thu nhập trong bối cảnh mà giá dầu Brent, chẳng hạn, đang từ 115 đô la một thùng hồi mùa hè vừa qua, nay chỉ còn dao động ở dưới ngưỡng 90 đô la một thùng. Một nguồn tin khác thì cho rằng, kể cả trong trường hợp mà giá vàng đen tuột dốc xuống dưới 80 đô la một thùng, chính quyền Riyadh vẫn thừa sức để chống cự. Ả Rập Xê Út, rồi tiếp theo đó là nhiều nước Trung Đông khác như Iraq, Iran đã giảm giá để chiêu dụ khách hàng, đặc biệt là các khách hàng Á Châu. Giới trong ngành đang theo dõi quyết định của khối OPEP nhân cuộc họp một năm đôi lần vào cuối tháng 11 sắp tới tại thủ đô Vienna ở Áo để xem rằng khối này sẽ có duy trì mức xuất khẩu như hiện nay ở ngưỡng 30 triệu thùng dầu một ngày hay không. Đây là mức mà các bên đã ấn định cách nay 3 năm khi phong trào mùa xuân Ả Rập bùng lên từ Ai Cập đến Libya. Từ đó tới nay, nhiều yếu tố đã thay đổi. Trả lời phỏng vấn của đài RFI, ông Francis Perrin, giám đốc điều hành tạp chí Strategie et Politique Énergétique, chiến lược và chính sách năng lượng, nêu lên 5 nguyên nhân làm hạ nhiệt thị trường dầu hỏa quốc tế.
D'abord, la demande. La consommation pétrolière mondiale est plus faible que prévu.
Trước hết, nhìn về phía nhu cầu tiêu thụ của thế giới thấp hơn dự kiến. Tôi muốn nói ở đây là nhu cầu tiêu thụ đó đã không tăng mạnh như các dự báo trước đây. Yếu tố đó ảnh hưởng đến giá cả dầu hỏa trên thị trường. Lý do thứ hai, và có lẽ cũng là yếu tố quan trọng nhất, đó là về phía cung. Các nước sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa vẫn cung ứng đầy đủ dầu hỏa cho quốc tế, bất chấp nhiều bất ổn về địa chính trị trong thời gian gần đây. Tôi muốn nói tới những điểm nóng như Iraq, Syria, Nam Sudan hay Ukraine và Nga. Quốc tế vẫn không thiếu dầu. Yếu tố thứ ba tôi xin lưu ý là chẳng những sản lượng dầu thừa sức trang trải các khoản tiêu thụ của thế giới, mà hơn thế nữa, các nhà sản xuất đang liên tục tăng mức cung ứng. Bắc Mỹ đang từng bước trở thành một nguồn cung cấp quan trọng. Nói chính xác hơn là Mỹ và Canada nhờ vào nguồn dầu đá phiến. Từ một vài năm trở lại đây, sản xuất của hai quốc gia Bắc Mỹ này không ngừng gia tăng, đặc biệt là trong hai năm 2014 và nhất là 2015. Nguyên nhân thứ tư làm giảm giá dầu là tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa OPEP và nhất là Ả Rập Xê Út vẫn đóng một vai trò then chốt trên bàn cờ năng lượng thế giới. Điều đó có nghĩa là khi cần, Ả Rập Xê Út có thể điều chỉnh mức cung để đối phó với tình thế. Cụ thể là trong trường hợp hiện nay, với các cuộc xung đột trên thế giới, nhẽ ra lượng dầu bán ra trên thị trường phải giảm, và khi đó thì khối OPEP mà đứng đầu là Ả Rập Xê Út phải tăng mức sản xuất để bù lại. Nhưng lần này thì Riyadh đã không cần phải can thiệp nhờ có sản lượng dầu của Bắc Mỹ. Sau cùng, tôi muốn lưu ý quý vị về trường hợp của hai quốc gia sản xuất dầu hỏa đang gặp khó khăn. Đó là trường hợp của Iraq và Libya. Iraq thì đang phải đối phó với quân thánh chiến ở miền Bắc, còn tại Libya thì bạo động triền miên, bất ổn chính trị đe dọa mở ra một cuộc nội chiến mới. Nhưng xét cho cùng, những yếu tố đó không ảnh hưởng nhiều đến mức sản xuất dầu hỏa của hai quốc gia này như mọi người lo ngại. Tại Iraq thì phần lớn các khoản dự trữ dầu hỏa đều ở phía nam. Khu vực này tới nay vẫn do Baghdad kiểm soát và các hoạt động khai thác xuất khẩu dầu hỏa vẫn diễn ra một cách bình thường. Trong trường hợp của Libya thì chính phủ trung ương vừa đạt được một thỏa thuận quan trọng với quân nổi dậy võ trang ở miền đông. Thỏa thuận đó không biết sẽ có hiệu lực bao lâu, nhưng ít ra là trước mắt cho phép Libya khai thác và xuất khẩu dầu hỏa trở lại một cách đều đặn hơn. Từ vài tuần qua, lượng sản xuất của quốc gia này bắt đầu tăng lên trở lại một cách rõ rệt, cho dù vẫn còn ở mức thấp hơn nhiều so với năm 2011, tức là trước khi chế độ của đại tá Gaddafi bị lật đổ. Libya cung cấp một lượng dầu cao gấp 3 lần so với hồi tháng 6 và tháng 7 vừa qua.
Même si elle reste très inférieure au potentiel de ce pays.
Như giám đốc tạp chí Stratégie Politique Énergétique Francis Perrin vừa nói, có hai yếu tố quan trọng nhất, đó là cung và cầu. Mức cầu trên thế giới thì có chiều hướng là chững lại. Châu Âu vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng tài chính. Các chương trình kích thích kinh tế mà Bruxelles đều đặn đưa ra chậm mang lại những kết quả mong muốn. Thế rồi tăng trưởng trung bình của khu vực này là dưới ngưỡng 1% trong năm nay. Đấy là mức tăng trưởng tồi tệ nhất trong 5 năm vừa qua. Thậm chí là đầu tàu kinh tế của châu Âu là nước Đức cũng đã bắt đầu tỏ dấu hiệu mệt mỏi dưới tác động của khủng hoảng kéo dài. Nhìn sang châu Á, mà chủ yếu là Đông Á, đứng đầu là Trung Quốc, thì các dự báo đều nói tới một sự tăng trưởng chậm lại. Thế rồi nền kinh tế thứ nhì trên thế giới này cũng đã liên tục bắn đi những tín hiệu không hay. Từ Ngân hàng Phát triển Châu Á cho đến Ngân hàng Thế giới hay Quỹ Tiền tệ Quốc tế đều đồng loạt giảm dự báo tăng trưởng của khu vực. Những hứa hẹn tươi sáng của chính sách vực dậy kinh tế Nhật Bản do Thủ tướng Shinzo Abe đề xướng tới nay vẫn còn mong manh. Trong khi mà cơn khát dầu đang được bão hòa thì ở bên kia Đại Tây Dương, Hoa Kỳ và Canada lại tăng mạnh mức cung nhờ kỹ thuật khai thác dầu đá phiến. Cách này 2 năm, báo cáo thường niên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã dự phóng là chỉ tới năm 2017, nước Mỹ sẽ trở thành nguồn sản xuất dầu hỏa lớn nhất thế giới, đứng trước cả Ả Rập Xê Út. Một thập niên sau thì Hoa Kỳ sẽ trở thành quốc gia xuất khẩu dầu hỏa số 1 toàn cầu. Trong lịch sử năng lượng thế giới, cứ mỗi một lần mà đồng đô la tăng giá thì giá dầu thô lại có khuynh hướng giảm sụt. Đơn giản là vì các quốc gia xuất khẩu vàng đen phải sản xuất và phải bán ra một khối lượng lớn hơn để duy trì mức thu nhập tính bằng đơn vị tiền tệ nội địa. Trên địa hạt này thì Ả Rập Xê Út áp đặt luật chơi của mình. Theo thẩm định của Cơ quan Tư vấn về Năng lượng Mỹ Tradition Energy, để bảo đảm cân bằng ngân sách, Riyadh cần duy trì bằng mọi giá dầu thô ở mức trung bình vào khoảng 90 đô la một thùng. Và để so sánh thì Tehran cần bán ra vàng đen với cái giá là khoảng 140 đô la một thùng, còn nhu cầu của Nga là ở vào khoảng độ 100 đô la một thùng dầu. Bên cạnh đó thì chỉ cần Ả Rập Xê Út tăng thêm từ 5 cho đến 10% lượng dầu xuất khẩu, thì dầu hỏa của quốc gia Trung Đông này cũng đủ để tràn ngập thị trường quốc tế. Trong khi đó thì những nước xuất khẩu khác trong khối OPEP như là Algeria hay Venezuela đều không có phương tiện để chạy đua với Ả Rập Xê Út. Đây là một trong những lý do vì sao mà từ tháng 6 vừa qua Ả Rập Xê Út đã không hề tham khảo ý kiến các thành viên khác trong khối OPEP mà tự ý nâng mức sản xuất và xuất khẩu dầu thô của mình lên một cách đáng kể. Và một trong những hậu quả rõ rệt nhất là vào tháng 8 vừa rồi, hơn 400.000 thùng dầu của Ả Rập Xê Út đã không có người mua. Nhu cầu tiêu thụ của hai nền kinh tế đứng thứ 2 và thứ 3 trên hành tinh của chúng ta là Nhật Bản và Trung Quốc thì đã chững lại. Lượng dầu hỏa của Ả Rập Xê Út bán ra trên hai thị trường này đã giảm đi mất 4%. Để bù lại thì Riyadh đã quyết định giảm giá bán ra cho các khách hàng châu Á này. Quyết định đơn phương nói trên của chính quyền Riyadh đã gây nhiều phẫn nộ trong hàng ngũ các thành viên OPEP mà đứng đầu là Iran. Chiến lược cố tình giảm giá dầu cho quốc tế nói trên không chỉ dừng lại ở những tính toán thuần túy về phương diện kinh tế của Ả Rập Xê Út. Bởi vì theo phân tích của ông Abdelmajid Atta, chủ tịch tổng giám đốc cơ quan nghiên cứu về dầu hỏa của Oman Sonatrach, một cuộc chiến tranh giá cả trong nội bộ của khối OPEP đang manh nha. Mục tiêu của Ả Rập Xê Út là nhắm thẳng vào hầu bao của chính quyền Iran, đồng thời gây thiệt hại cho nước Nga, một nguồn cung cấp dầu hỏa quan trọng khác của thế giới đứng ngoài OPEP. Theo chuyên gia này, Riyadh dùng dầu hỏa là một loại vũ khí để chặn đường một lúc hai đối thủ là Nga và Iran. Cả hai cùng bị cấm vận quốc tế. Nga bị Riyadh trừng phạt vì là đồng minh của Syria. Thế còn Iran thì từ lâu nay vẫn là một đối thủ mà Ả Rập Xê Út không muốn trông thấy được vững mạnh vào thời điểm mà cộng đồng quốc tế bắt đầu tỏ dấu hiệu muốn sưởi ấm quan hệ với chính quyền Tehran. Gần đây, nhật báo tài chính của Hoa Kỳ The Wall Street Journal còn đi xa hơn nữa khi cho rằng Ả Rập Xê Út ghim giá vàng đen để bóp chết Iran cả về phương diện kinh tế lẫn chính trị, bởi vì Riyadh ý thức được rằng giá dầu mà càng thấp thì càng làm giảm bớt trọng lượng của Iran trong tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa, nhất là vào thời điểm mà nước Cộng hòa Hồi giáo này không có khả năng để nâng cao sản lượng dầu cung cấp cho thế giới. Riyadh cũng muốn dùng dầu hỏa để làm vũ khí, hòng ngăn cản Iran phát triển chương trình hạt nhân. Nhìn từ phía người tiêu dùng thì giá dầu hỏa mà càng giảm thì điều đó lại càng có lợi. Thế nhưng điều này cũng phản ánh một tương lai không mấy sáng sủa cho kinh tế của toàn cầu. Bởi vì hiện tượng giá dầu giảm có nghĩa là nhu cầu tiêu thụ của thế giới có khuynh hướng co cụm lại. Đó là chưa kể dầu hỏa của Hoa Kỳ nay mai sẽ tràn ngập thị trường quốc tế.
Écrire RFI 80 rue Camille Desmoulins 92 130 ici les Moulineaux France ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI. Về chương trình ngày mai, như thường lệ sẽ có phần điểm báo sẽ do Minh Anh phụ trách. Tiếp đến là tạp chí xã hội được phát lại nói về quán ăn 2.000 đồng, lòng nhân ái vẫn như mạch nước ngầm. Chương trình của Ban Việt ngữ RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai và cũng vào giờ này. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Initial BB qua phần trình bày của ca sĩ Iggy Pop.
Jusqu'aux anneaux de cuisse, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de galère dans les cheveux.
Be in his shows, be in his shows, be in his shows.